Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 7, 2014. Trung Quốc tiến hành thêm một cuộc tập trận ở biển Hoa Đông. Phe diều hâu Trung Quốc lại đả kích chiến lược xoay trục của Mỹ. Nhật Bản và Brazil dự tính ra thông cáo chung nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật để nhắc nhở Trung Quốc. Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa tầm ngắn để thị uy. Anh Quốc cũng lên tiếng đòi chốt quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới 2018 của Nga. Libya bên bờ vực thẳm, Hoa Kỳ sơ tán toàn bộ sứ quán. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiến hành thêm một cuộc tập trận ở biển Hoa Đông. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc đăng trên website của cơ quan này, từ ngày 29 tháng 7, Trung Quốc bắt đầu tiến hành thêm một cuộc tập trận trong 5 ngày ở biển Hoa Đông. Động thái này diễn ra vào lúc Trung Quốc đang thực hiện hai cuộc tập trận khác, một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ gần Việt Nam và một cuộc khác ở eo biển Bột Hải. Cả hai cuộc tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8. Tờ Tân Kinh báo trích lời ông Trương Quân Xã thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc cho biết cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 29 tháng 7 có quy mô lớn hơn các cuộc tập trận trước đây và trùng hợp với thời điểm quân đội Trung Quốc tổ chức các hoạt động tập trận hàng năm. Theo nhận định của hãng tin Bloomberg Business Week, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chú trọng phát triển hải quân và sử dụng binh chủng này để hung hăng xác quyết các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Tại biển Hoa Đông, tàu Trung Quốc và Nhật Bản thường xuyên rượt đuổi nhau trong vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Trong khi đó, vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu tại nơi mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình đã làm dấy lên các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua ở Việt Nam. Một số cuộc biểu tình đã dẫn đến bạo động, đập phá các cơ sở sản xuất của Trung Quốc và Đài Loan. Còn Philippines thì đã kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Các cuộc tập trận của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động của chính các hãng hàng không nước này. China Southern Airlines hôm nay cho biết các chuyến bay sang phía đông Trung Quốc có thể bị đình hoãn do có hoạt động đặc biệt. Tuần trước, hãng này đã phải hủy bỏ 1/4 các chuyến bay ở hơn một chục sân bay, kể cả ở Thượng Hải, do cường độ tập trận cao. Theo Tân Hoa Xã, các hãng hàng không phải giảm hoặc đình hoãn các chuyến bay sau khi quân đội Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật trong vòng 3 tháng tại 6 quân khu, bao gồm cả không phận Thượng Hải. Năm 2011, Trung Quốc Tân Văn Xã đưa tin là quân đội Trung Quốc kiểm soát khoảng 52% không phận vùng phía đông nước này, nơi có những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Vào lúc quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận, một cơ quan nghiên cứu của nước này một lần nữa lại bênh vực cho quan điểm cố hữu của Bắc Kinh, lên án chủ trương xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong báo cáo về thực lực quân sự năm 2013 của Hoa Kỳ và Nhật Bản, được công bố ngày 23 tháng 7 và vừa được báo chí Hồng Kông và Đài Loan phân tích, trung tâm nghiên cứu mang tên Hiệp hội Phát huy Văn hóa Chiến lược Trung Quốc do tướng La Viện, nổi tiếng với quan điểm diều hâu, lãnh đạo, đã cho rằng chính Washington là thủ phạm khuấy động tình hình ổn định khi tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.
Trong hai bản báo cáo, sức mạnh quân sự của Mỹ năm 2013 và sức mạnh quân sự của Nhật Bản năm 2013, cơ quan nghiên cứu nói trên ước lượng tiềm lực quân sự của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương đã tăng 6% trong năm 2013 so với năm 2012, với số nhân sự Mỹ hoạt động trong vùng đạt mức trên 154.000 người. Theo ước tính của bản báo cáo, 60% lực lượng võ trang Mỹ sẽ được triển khai qua châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020, đúng theo chiến lược xoay trục qua châu Á mà chính quyền Obama từng loan báo. Đối với tướng La Viện, chủ tịch điều hành của hội CSCPA, một người thường được báo giới mệnh danh là cái loa của phái diều hâu Trung Quốc, thì Hoa Kỳ đang thao túng vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong vùng. Mục tiêu là để củng cố các liên minh của Mỹ trong khu vực nhằm ngăn chặn đà vươn lên của Trung Quốc. Liên quan đến vùng Biển Đông chẳng hạn, báo cáo của cơ quan Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã khuyến khích Philippines và Việt Nam đối đầu với Trung Quốc và đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ra trước sự chú mục của quốc tế. Báo cáo cũng nêu lên sự kiện là Hoa Kỳ đã tăng ngân sách để giúp đỡ các đồng minh tăng cường sức mạnh quân sự. Washington sẽ dành $90 triệu cho việc bảo trợ và huấn luyện các đồng minh của Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Báo cáo cũng đã liệt kê những bước đi của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là sự kiện Washington đã khôi phục lại quyền sử dụng hai căn cứ Hải quân Subic Bay và Không quân Clark ở Philippines, việc triển khai 4 tàu chiến cận duyên tại Singapore, v.v. Báo cáo cũng không quên ghi nhận là Mỹ đang thảo luận với Úc về việc triển khai các máy bay gió thám Global Hawk, về việc mở rộng căn cứ Hải quân Stirling ở miền Tây Úc cho lực lượng Mỹ. Theo viên tướng Diều Hầu La Viện, Hoa Kỳ đang chuẩn bị chiến tranh thay vì tiến hành một chủ trương tái cân bằng chiến lược.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Nhật Bản và Brazil dự tính ra thông cáo chung nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật để nhắc nhở Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đang công du chống Mỹ Latin. Cuối tuần tới, ông sẽ thăm Brazil. Theo Kyodo, một nguồn tin từ phái đoàn của Nhật Bản vào ngày hôm nay cho biết, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Thủ tướng Nhật vào thứ Sáu, mùng 1 tháng 8, hai bên dự tính ra một thông cáo chung nhấn mạnh đến việc chia sẻ các giá trị cơ bản và tinh thần thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp. Dự thảo thông cáo chung Nhật Bản-Brazil nhắc lại các giá trị này chủ yếu nhắm vào việc Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái đã đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông và thái độ hung hăng của Bắc Kinh trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở biển Hoa Đông và biển Đông. Vẫn theo nguồn tin trên, sau các vụ va chạm đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Việt Nam do việc Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình, Nhật Bản và Brazil trong bản dự thảo thông cáo chung sẽ kêu gọi giải quyết các xung đột ở biển Hoa Đông và biển Đông một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Trong văn bản này, lãnh đạo hai nước cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do lưu thông và an ninh trên biển và không phận quốc tế. Nhật Bản đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Chuyến đi của Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng đã công du 4 nước trong khu vực, trong đó có Brazil và Cuba. Ngoài việc nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền, bản dự thảo thông cáo chung Nhật Bản-Brazil còn đề cập đến hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, phối hợp giữa hai nước trong việc vận động cải cách của Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil và Đức là thành viên nhóm 4 quốc gia đang đòi mở rộng Hội đồng Bảo an để trở thành thành viên thường trực cơ chế này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua lại tiếp tục bắn tên lửa tầm ngắn để thị uy. Đây là đợt bắn lần thứ 15 trong năm nay. Trong một thông cáo, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn tên lửa tầm ngắn tình nghi là loại Scud ra biển Nhật Bản vào lúc 21 giờ 40 phút ngày hôm qua giờ địa phương.
Theo bản thông cáo được truyền thông Hàn Quốc trích dẫn, chiếc hỏa tiễn với tầm hoạt động 500 cây số đã được bắn đi từ mũi Ramsan, bờ biển phía tây của Bắc Triều Tiên, nằm gần đường ranh giữa hai miền và hướng về phía đông bắc. Hàn Quốc cho biết là vẫn duy trì báo động ở mức độ cao để đề phòng những vụ bắn khác. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, lần này Bình Nhưỡng không cấm qua lại trên không cũng như trên biển trong vùng trước khi bắn tên lửa. Đây là hỏa tiễn đạn đạo thứ 6 bắn đi từ đầu năm nay. Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc hôm nay còn đánh giá, sự kiện Bắc Triều Tiên vừa bắn tên lửa vừa nêu ý nguyện tham gia Á vận hội Incheon nằm trong chiến lược cố hữu của Bình Nhưỡng, vừa gây sức ép vừa muốn chứng tỏ thiện ý. Quân đội Hàn Quốc chỉ có thể nghi ngờ sự chân thật của Bắc Triều Tiên khi họ khẳng định hy vọng vào sự hòa giải dân tộc, từ ngữ trong nguyên văn.
Sau vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, áp lực đối với Nga ngày càng mạnh. Hôm nay khi trả lời phỏng vấn của báo Sunday Times, Phó Thủ tướng Anh Quốc Nick Clegg cũng đã lên tiếng tán đồng với đề nghị của các chính trị gia Đức đòi chốt quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới 2018 của Nga. Theo ông Clegg, lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ Anh, đồng minh trong chính phủ bảo thủ của Thủ tướng David Cameron, thì các sự kiện thể thao cũng cần phải được coi là một trong những biện pháp trừng phạt Nga. Tuy nhiên, trong tuần qua, những lời kêu gọi rút quyền tổ chức của Nga đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bác bỏ. Theo một thành viên trong ban chấp hành FIFA, thì các hành động tẩy chay thể thao rất hiếm khi giải quyết được các vấn đề. Cũng liên quan đến vụ MH17, theo Điện Kremlin, ngày hôm qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã gọi điện thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tổ chức một cuộc điều tra quốc tế độc lập và khách quan ở phía đông Ukraine. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Úc cho biết đã hai lần điện đàm với nguyên thủ Nga kể từ khi chiếc máy bay của hàng không Malaysia bị bắn rơi ngày 17 tháng 7. Vài ngày sau thảm họa, Úc đã tố cáo Nga muốn phủi tay trong vụ này, trong lúc có nhiều chỉ dấu cho thấy trách nhiệm của các lực lượng ly khai thân Nga trong khu vực chiếc máy bay bị bắn rơi. 10 ngày sau thảm họa, hôm nay lần đầu tiên, gia đình các nạn nhân đã được đưa tới nơi chiếc máy bay rơi. Từ Donetsk, thông tin viên của đài RFI Sébastien Gobert gửi về bài tường trình.
Một cặp vợ chồng người Úc đặt bông hoa trên một cánh đồng ở miền đông Ukraine để tưởng nhớ tới người con gái duy nhất của họ. Việc đưa người thân các nạn nhân tới hiện trường là một trong những hoạt động hiếm hoi để tưởng niệm 298 người đã thiệt mạng trong chuyến máy bay MH17. Đây đó, người ta còn thấy rải rác hàng chục mảnh vụn xác người, đồ đạc hành lý của các nạn nhân vẫn còn đang được thu gom lại. Nhiều điện thoại và thẻ ngân hàng của các khách hàng đã bị lấy cắp và được sử dụng sau vụ tai nạn. Điều này làm cho các gia đình, các nạn nhân phẫn nộ. Đối với vài nhân viên điều tra quốc tế có mặt tại Ukraine, việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn và tùy thuộc vào thái độ của chính quyền ly khai, cũng như tình hình chiến sự đang diễn ra rất gần đó. Các đề nghị đưa cảnh sát của Hà Lan và Úc tới hiện trường đã bị khước từ sau các cuộc thương lượng chính trị. Chính quyền ly khai thông báo là từ nay trở đi, sự hiện diện của các nhà điều tra quốc tế không được quá 35 người. Như vậy, viễn cảnh cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn. Tình hình cũng tương tự đối với việc tới nơi đây để tưởng niệm các nạn nhân.
Sébastien Gobert, Donetsk, RFI.
Theo thông tin mới nhất, chiến sự đã diễn ra ác liệt ngày hôm nay ở gần nơi có xác chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Một phóng viên nhiếp ảnh của AFP cho biết là đã nghe thấy tiếng đại bác cách hiện trường khoảng 1 cây số và nhìn thấy khói đen bốc lên. Do vậy, khoảng 30 chuyên gia y tế, điều tra viên và cảnh sát không có vũ trang của Hà Lan và Úc đã từ bỏ kế hoạch tới nơi máy bay rơi vì lý do an ninh. Về tình hình tại Libya, phải chăng Libya là một điểm yếu trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama? Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã rút toàn bộ các nhân viên ở Sứ quán Mỹ tại Tripoli, nơi đang diễn ra các vụ đụng độ ác liệt giữa các phe nhóm đối địch. Toàn bộ số nhân viên ngoại giao Mỹ được đưa sang Tunisia. Washington khẳng định là Sứ quán Mỹ tại Tripoli chỉ tạm thời ngừng hoạt động, chứ không phải đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Libya. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet tường trình.
Việc sơ tán được tiến hành rất kín đáo và Hoa Kỳ không thông báo trước cho chính phủ Libya. Khoảng 70 nhà ngoại giao, trong đó có cả bà đại sứ Deborah Jones, đã rời Tripoli bằng đường bộ với sự hộ tống của 80 thủy quân lục chiến Mỹ, vốn là lực lượng bảo vệ sứ quán Hoa Kỳ ở Tripoli. Đoàn xe tiến về phía khu vực biên giới chung với Tunisia dưới sự bảo vệ của 2 tiêm kích F-16 và nhiều máy bay vận tải quân sự Osprey M-22, loại máy bay có khả năng hạ cánh như trực thăng. Ngoài ra còn có một tàu chiến đậu sát bờ biển Libya. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc sơ tán diễn ra trong vòng 5 giờ và không gặp sự cố nào. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Mary Harp đã giải thích là cần phải sơ tán nhân viên ngoại giao do vị trí của sứ quán rất gần nơi xảy ra các trận đánh ác liệt giữa các phe nhóm. Nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Mỹ chỉ tạm ngừng. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ nhân dân Libya và sẽ quay lại Tripoli khi tình hình được cải thiện. Trong khi chờ đợi, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục làm việc từ Bộ Ngoại giao ở Washington và từ Tunisia. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhân dịp này bày tỏ sự biết ơn của chính phủ Hoa Kỳ về sự hợp tác của Tunisia.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Ngày hôm nay, Anh và Đức đều kêu gọi công dân nước mình rời khỏi Libya. Còn tại Cận Đông, phong trào Hamas chấp nhận 24 tiếng hưu chiến với Israel. Vài giờ sau khi quân đội Israel khởi động trở lại các chiến dịch quân sự tại dải Gaza, lực lượng Hồi giáo Hamas của người Palestine đã loan báo chấp nhận đề nghị ngừng bắn 24 tiếng đồng hồ vào ngày hôm nay vì lý do nhân đạo. Cuộc hưu chiến bắt đầu từ 14 giờ giờ địa phương.
Trong một bản thông cáo, phát ngôn viên phong trào Hamas Sami Abu Zuhri cho biết là họ đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của Liên Hiệp Quốc muốn theo dõi tình hình của người dân Palestine trước lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Trên nguyên tắc, sẽ rơi vào ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Vào tối hôm qua, Hamas đã từ chối gia hạn 12 tiếng đối với một thỏa thuận ngừng bắn với Israel và tiếp tục pháo kích qua lãnh thổ nhà nước Do Thái. Quyết định cứng rắn của Hamas đã bị Israel đáp trả bằng việc tái lập các chiến dịch quân sự ở Gaza kể từ sáng nay. Theo các nguồn tin y tế Palestine, chỉ trong khoảng vài tiếng đồng hồ đã có thêm ít nhất 8 người Palestine bị chết dưới bom đạn của Israel. Tính đến hôm qua, số người Palestine bị chết đã vượt ngưỡng 1.000 trường hợp. Bất chấp thảm cảnh mà họ đã giáng xuống đầu cư dân Palestine, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục biện hộ cho chiến dịch đẫm máu của mình, tố cáo lực lượng Hồi giáo Hamas tại Gaza là dùng người dân làm lá chắn. Trong tình hình đó, Paris vào hôm nay đã lại lên án vòng xoáy bạo lực tại Gaza và kêu gọi cả hai phe cấp tốc ngừng bắn và mở đàm phán. Trong một bản tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng không có gì có thể biện minh cho việc tiếp tục các vụ xung đột đẫm máu như vậy. Đó là phản ứng của chính quyền Pháp. Còn người dân thì sao? Tại Paris, hàng ngàn người vẫn biểu tình ủng hộ người Palestine bất chấp lệnh cấm. Cho dù bị cảnh sát Paris đã ra lệnh nghiêm cấm, nhưng vào hôm qua, hàng ngàn người dân đã tập hợp tại quảng trường Cộng hòa Place de la République Paris để bày tỏ lòng ủng hộ đối với người Palestine.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Thời trang Chanel, một thế kỷ lung linh huyền thoại.
Tại thủ đô Paris, khi nhắc đến số 24 đường Faubourg Saint-Honoré, người ta nghĩ đến cửa hàng thời trang Hermès. Còn khi nói tới số 31 đường Cambon, phụ nữ Pháp biết ngay đó là địa chỉ của thương hiệu Chanel. Được khai trương vào năm 1912, tức cách đây vừa đúng 100 năm, cửa hiệu Chanel nằm ở góc phố nên thơ này vẫn được giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Bà Gabrielle Chanel mà nhiều người còn gọi một cách thân mật là Coco Chanel đã vào nghề thời trang từ một thập niên trước đó. Năm 1909, bà rời tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Tại số đường 160 trên đại lộ Malesherbes, bà mở một cửa hàng nhỏ nhỏ. Ở phía đằng sau là một xưởng làm nón, còn ở phía trước là một quầy buôn bán. Người yêu của bà thời bấy giờ là nhà kinh doanh người Anh Arthur Capel mới thuyết phục bà Chanel khuếch trương tầm hoạt động bằng cách dời đô về phố Cambon. Nhà kinh doanh Arthur Capel xuất thân từ dòng họ Perrer, làm giàu nhờ ngành ngân hàng, đã chi vốn đầu tư để giúp cho bà Chanel trong những bước đầu sự nghiệp. Từ chỗ quen biết này mà cửa hiệu Chanel ban đầu chỉ là một xưởng may nằm ở trên một cái gác lửng là trở thành một cửa hàng chính thức theo đúng nghĩa của nó. Không ai có thể tiên đoán được rằng bà Chanel sau đó sẽ gây dựng cả một cơ nghiệp đồ sộ khổng lồ. Trước hết vì bà đã vào nghề bằng cách kinh doanh muộn nón chứ chưa có thiết kế y phục thời trang. Kế đến nữa là cửa hàng phố Cambon nằm trên một con đường nhỏ chứ không tọa lạc trên quảng trường Vendôme, nơi mà tầng lớp khách hàng thuộc giới thượng lưu quý tộc thường đi mua sắm, nữ trang, kim hoàn hay các mặt hàng thời thượng. Vậy mà cửa hiệu Chanel trên đường Cambon lại có phần thay đổi diện mạo của làng thời trang hàng sang của Pháp. Tập đoàn Chanel giờ đây đạt đến gần 2 tỷ euro doanh thu hàng năm. Do bà Chanel không có người kế thừa sau khi bà qua đời vào năm 1971, cho nên dòng họ của ông Pierre Vertemer từng hợp tác với bà Chanel từ những năm 1920 dưới dạng người góp công, kẻ chi của. Tài sản của gia đình Vertemer hiện lên đến 4 tỷ rưỡi euro, nằm trên danh sách 10 nhân vật giàu có nhất nước Pháp. Thành công vượt bậc của thương hiệu Chanel dựa vào nhiều bí quyết, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tính tiên phong sáng tạo trên cả hai vế, làm khác với những gì đã làm và làm trước những điều mà người ta chưa nghĩ tới. Chiến dịch quảng cáo rầm rộ gần đây nhất cho mùi nước hoa Chanel 5 có thể minh họa cho phương thức này. Thật vậy, lần đầu tiên một hiệu thời trang cỡ hàng đầu thế giới đã chọn một người đàn ông để tôn vinh một mùi hương dành riêng cho phụ nữ. Và người đàn ông ấy không ai nào khác ngoài thần tượng điện ảnh Brad Pitt.
It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable.
Từ trước tới nay, tuyệt đại đa số các hãng mỹ phẩm đều ký hợp đồng quảng cáo với các nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc. Nhưng chưa có công ty nào nghĩ đến chuyện đề cao sản phẩm làm đẹp của phái nữ thông qua góc nhìn say đắm của phái nam. Theo lời cô Virginie de Barnier, giáo sư chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học AIE Aix-en-Provence và cũng là tác giả của quyển sách mang tựa đề Từ chiến lược tiếp thị tới sáng tạo quảng cáo, nước hoa số 5 là sản phẩm tiêu biểu nhất của Chanel. Các đợt quảng cáo dành cho Chanel số 5 lúc nào cũng mang tính đột phá táo bạo. Sau khi hợp tác với những người đàn bà thuộc hàng xinh đẹp nhất hành tinh, Chanel đã tạo ra sự ngạc nhiên khi thuyết phục được Brad Pitt đóng phim quảng cáo cho Chanel 5. Trong lúc mà hãng Lancôme tung chiến dịch quảng cáo với ngôi sao màn bạc Julia Roberts và Dolce Gabbana với người mẫu Leticia Casta, các hãng mỹ phẩm này đều làm lại những gì đã làm và thật sự chưa nghĩ tới chuyện dùng hình tượng của người đàn ông để nói lên sức lôi cuốn kỳ lạ của người đàn bà. Mùi hương Chanel số 5 lại càng làm cho phái nữ hấp dẫn thêm. Một ma lực quyến rũ, không thể nào tránh khỏi, không đời nào thoát nổi. Tính tiên phong này đã gợi hứng cho các hãng mỹ phẩm khác. Vì sao công ty Chanel đến lượt công ty Avon của Mỹ đã mời nam danh ca John Bon Jovi về làm quảng cáo cho dòng sản phẩm Unplug của cả hai phái, nữ cũng như nam. Kể từ giữa năm nay, Chanel đã bắt đầu tiến hành chiến dịch chinh phục lại thị phần theo từng giai đoạn. Điều này cũng dễ hiểu vì vào năm 2012, nước hoa J'adore của hiệu thời trang Dior lần đầu tiên đã xoán ngôi bá chủ thị trường của Chanel số 5. Mức chênh lệch giữa hai kiểu chai nước hoa này không có là bao, cho nên Chanel đã lên chương trình chuẩn bị kế hoạch tổng phản công. Sau đợt quảng cáo với Brad Pitt, kênh truyền thông trên mạng Inside Channel cũng vừa tung ra các bộ phim bao gồm các tư liệu quý hiếm, trong đó có đoạn ghi âm của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, ban đêm cô mặc gì khi đi ngủ? Marilyn cho biết cô không mặc gì cả ngoài vài giọt nước hoa Chanel số 5. Một câu nói đã trở nên bất hủ, mùi hương số 5 lại càng bất tử.
Questions like you, well, just an example. What do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of? So I said Chanel number 5, because it's the truth.
Chanel không chỉ đơn thuần là một mùi hương quyến rũ, y phục đắt tiền hay những phụ kiện thời trang tân kỳ kiểu cách. Chanel đã trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của ngành may mặc nhờ muôn thuở trung thành với phương châm tối hậu, bất di bất dịch. Sự đơn giản làm nên nét thanh lịch. Theo thời thì có lúc cũng sẽ lỗi thời, chỉ có phong cách tinh tế mới tồn tại với thời gian, với năm tháng. Kể từ đầu những năm 1920, Coco Chanel đã chọn đúng hướng đi khi thiết kế các bộ trang phục phụ nữ đơn giản mà tiện lợi, đường nét tối thiểu nhưng không kém phần gợi cảm. Vào thời mà phụ nữ Tây Âu còn bị vướng mắc với những kiểu áo nịt thắt eo cầu kỳ, những chiếc váy quá dài, xếp chồng nhiều tầng lớp, có thể nói là Chanel đã giúp cởi trói người đàn bà khi lược bỏ những kiểu may phức tạp, những chi tiết rườm rà. Bởi vì theo quan niệm của bà Chanel, những ràng buộc đầu tiên đối với phụ nữ chính là sự đóng khung trong trang phục. Có lẽ cũng vì thế mà rất nhiều kiểu áo của Chanel đã trở thành kinh điển, không sợ già với thời gian. Trong đó có kiểu Little Black Dress, một kiểu áo đầm mà phụ nữ có thể mặc để đi dự dạ hội, để đi làm hay dạo phố. Các tạp chí thời trang nổi tiếng nhất từ Vogue, Elle cho đến Harper Bazaar đều xem kiểu áo này như là một cuộc cách mạng trong làng thời trang, đem lại cho phái đẹp sự tự do trong cách ăn mặc. Ra đời cách đây gần một thế kỷ, kiểu áo Little Black Dress cho tới nay vẫn còn rất thịnh hành. Và thông qua cuộc triển lãm ảnh chụp của Karl Lagerfeld tại Viện Bảo tàng Grand Palais ở Paris từ trung tuần tháng 10 năm 2012, người xem có thể hiểu rằng muôn ngàn kiểu áo sau này chỉ là các khúc biến tấu từ những đường nét thanh tao do bà Gabrielle Chanel đã vẽ ra gần 100 năm trước đó. Dòng sản phẩm của Chanel từ áo quần, trang sức, giày dép, túi xách, nước hoa cho đến các phụ kiện đã trở thành những sản phẩm không thể thiếu của giới ghiền thời trang. Không ai có thể ngờ rằng Chanel trở thành một trong những biểu tượng của thế kỷ khi mà cách đây 100 năm, một cô gái trẻ, chân ướt chân sáo, rời vùng tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Không có bằng cấp hay nhiều tiền ở trong túi, mà chỉ có cái tài đo may làm hành trang. Một cái nghề mà bà Chanel đã học do hoàn cảnh bắt buộc nhiều hơn là do sở thích. Ban đầu học may vá từ khi còn ở trường dòng, bà Chanel sau đó làm việc cho một công ty sản xuất mũ len. Cũng không ai có thể ngờ rằng bà Chanel thời còn nhỏ phải sống trong viện cô nhi, được các bà sơ nuôi nấng dạy dỗ, lại có ý chí phấn đấu lớn đến như vậy. Tinh thần vươn lên đó một khi đã cắm rễ ở số 31 đường Combon đã giúp cho Coco Chanel từ một cô bé lọ lem hóa thân thành nữ hoàng muôn thuở của làng thời trang.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc tiến hành thêm một cuộc tập trận ở biển Hoa Đông vào lúc phe diều hâu Trung Quốc lại đả kích chiến lược xoay trục của Mỹ. Nhật Bản và Brazil dự tính ra thông cáo chung nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật để nhắc nhở Trung Quốc. Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa tầm ngắn để thị uy. Anh Quốc cũng lên tiếng đòi trất quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới 2018 của Nga. Libya bên bờ vực thẳm, Mỹ sơ tán toàn bộ sứ quán. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, trước hết mời quý vị theo dõi phần chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát bài số 22.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 22, nghỉ bệnh. Sau đợt nghỉ lễ Giáng sinh, công việc tại công ty Paragem có phần bị xáo trộn. Ngay ngày làm việc trở lại đầu tiên, chị Françoise Vitel đã không có mặt.
Entrez. Ah, Catherine, bonjour. Bonjour et bonne année.
Bonne année à tous les deux. Vous avez vu Françoise?
Françoise n'est pas là.
Non, pas encore.
Pas encore? Mais il est bientôt 10 heures. Prévenez-moi dès qu'elle arrive, s'il vous plaît. Nous avons une réunion à 10 heures.
Không biết có chuyện gì xảy ra đối với Françoise Vitel, vì thường ngày chỉ đến rất đúng giờ. Tôi đang ở nơi tiếp khách, thì điện thoại reo. Chị Françoise ở đầu dây. Société Paragem, bonjour.
Daniel.
Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil?
C'est Françoise.
Pardon?
C'est Françoise.
Ah, Françoise?
Oui.
Ça ne va pas, Françoise? Vous êtes malade?
Oui, je suis malade. J'ai la grippe. Comme vous voyez, je tousse.
Je suis désolée.
Je dois rester à la maison.
Bien sûr, Françoise, bien sûr.
Le médecin m'a arrêté.
Le médecin vous a arrêté?
Pour une semaine. J'envoie mon arrêt de travail. Vous comprenez?
Oui, oui, je comprends. Vous êtes arrêté une semaine et vous envoyez votre arrêt de travail.
Oui, c'est ça. Au revoir.
Au revoir, Françoise, et soignez-vous bien. Tờ giấy tên tiếng Pháp gọi là arrêt de travail, ngừng làm việc, hay avis d'arrêt de travail, thông báo ngừng làm việc, là tờ giấy chứng nhận của bác sĩ, có ghi rõ thời gian được phép nghỉ việc vì bệnh. Tờ giấy này phải gửi đến cho người chủ hay cơ quan làm việc. Để chỉ tình trạng nghỉ bệnh này, người Pháp thường dùng cấu trúc est arrêté hay est en arrêt maladie. Pauvre Françoise, ça ne va pas fort. Je vais prévenir Monsieur Petitbon tout de suite.
Oui, j'écoute.
Françoise a téléphoné. Elle ne vient pas aujourd'hui. Elle est malade.
Malade? Pour combien de temps?
Elle dit qu'elle est arrêtée pour une semaine
et qu'elle envoie son arrêt de travail.
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
Elle dit qu'elle a la grippe.
Je vais prévenir Catherine. Merci, Daniel.
Lặp lại lời nói của một người khác bằng tiếng Pháp quả không phải là một chuyện dễ. Phải sửa đổi cấu trúc. Trước tiên, phải dùng từ que ở đầu mỗi câu lặp lại. Sau đó, còn phải đổi đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu.
Je suis malade. J'ai la grippe. J'envoie mon arrêt de travail.
Elle dit qu'elle est malade, qu'elle a la grippe et qu'elle envoie son arrêt de travail.
Oui, entrez. Ah, c'est toi, Stéphane.
Françoise vient de téléphoner. Elle a la grippe. Elle est arrêtée pour une semaine.
C'est dommage. L'ordre du jour de la réunion la concerne.
L'ordre du jour, có nghĩa là chương trình nghị sự.
Ah, c'est vrai. La commande de fourniture de bureau et notamment le renouvellement du matériel informatique.
Appelle Françoise et vois avec elle pour l'ordre du jour.
D'accord.
Et remettons la réunion à 14 heures.
Bien.
Allô?
Excusez-moi de vous déranger, Françoise. Je vous appelle de la part de Catherine en ce qui concerne l'ordre du jour de la réunion.
Ah oui. Sur mon bureau, il y a un dossier vert où vous trouverez les prévisions de commandes de fourniture.
Bien. Et en ce qui concerne les prévisions d'achat de matériel informatique, avez-vous des suggestions ?
Aucune. Sinon l'achat des nouveaux logiciels de traitement de texte à Mipax.
Bien, c'est noté. Excusez-moi encore, Françoise.
Cùng với Đăng Minh, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, các bạn sẽ được thấy diễn tiến một buổi họp làm việc hàng tuần của công ty Paragem.
Nous avons aujourd'hui deux points à l'ordre du jour. Premier point, nos exportations au Japon. Deuxième point, notre participation au Salon pharmaceutique de Paris. Commençons par le premier point de l'ordre du jour.
Để miêu tả gian hàng của công ty Paragem tại hội chợ triển lãm chuyên nghiệp ở Paris mới đây, cô Isabelle đã dùng động từ chia ở thì quá khứ không hoàn thành, imparfait, thức chỉ định, indicatif. Thì imparfait là thì dùng để mô tả.
La dernière fois, notre stand était très bien placé. Il se trouvait juste à l'entrée.
En tout cas, nous étions loin du stand de la société Gripou.
C'est vrai que loin des Gripou, nous étions tranquilles.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI. Tiếp tục chương trình của RFI là mục thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Hôm nay là chủ đề Tour de France, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp kết thúc. Tay đua người Ý Nibali giành thắng lợi chung cuộc.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật hôm nay. Chiều nay, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2014 kết thúc chặng đua cuối cùng, chặng thứ 21, với đích đến truyền thống là đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris. Tay đua người Ý của đội Astana Kazakhstan, Vincenzo Nibali giành thắng lợi chung cuộc. Hai tay đua Pháp Jean-Christophe Péro và Thibaut Pinot lần lượt về thứ hai và thứ ba. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984 nước chủ nhà có hai đại diện được bước lên bục nhận giải ở đích đến cuối cùng. giải đua xe đạp quốc tế đầy uy tín lần thứ 101 Tour de France 2014 năm nay xuất phát từ thành phố Leeds của nước Anh ngày 5 tháng 7. Sau 20 ngày thi đấu, hơn 200 tay đua của 22 đội đua quốc tế đã trải qua 21 chặng thi đấu qua các địa hình núi cao và đồng bằng với tổng chiều dài đường đua 3.664 km. Đoàn đua của Tour de France đã đi qua 5 thành phố của nước Anh và dọc khắp các vùng từ miền Bắc nước Pháp, men theo bờ Đông xuống miền Nam và trở về thủ đô Paris bằng chặng đua cuối cùng hôm nay có độ dài 137,25 km xuất phát từ thành phố Évry để về đích cuối cùng là đại lộ Champs-Élysées. Chặng cuối cùng hôm nay chỉ mang tính thủ tục, thứ hạng của cuộc đua đã được định đoạt sau chặng thứ 20 dài 54 km theo thể thức đua tốc độ bấm giờ vào ngày hôm qua 26 tháng 7. Sau chặng đua thứ 20, tay đua Vincenzo Nibali, người Sicilia 29 tuổi, đã khẳng định thắng lợi chung cuộc với tổng thành tích thời gian là 86 giờ 37 phút 52 giây, bỏ cách người về nhì 7 phút 52 giây. Nibali sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch cuộc đua Tour de France 2014 sau khi đoàn đua về đích cuối cùng vào lúc 19 giờ chiều nay và anh sẽ trở thành người Ý thứ hai giành thắng lợi ở Tour de France sau tay đua Marco Pantani vô địch Tour de France 1998. Chặng đua tốc độ bấm giờ hôm qua cũng đã định đoạt ngôi vị về nhì và thứ ba cho hai tay đua người Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, nước chủ nhà của cuộc đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới này có hai đại diện được bước lên bục nhận giải cuối cùng. Đó là tay đua Jean-Christophe Perrault, 37 tuổi, về thứ nhì và Thibaut Pinot, 24 tuổi, xếp thứ ba. Giám đốc điều hành cuộc đua ông Christian Prudhomme tỏ ra vui mừng với thành tích của các vận động viên Pháp. Ông nói, ba người Pháp trong số 6 tay đua dẫn đầu, tôi không hy vọng gì hơn thế. Các báo Pháp ra ngày Chủ nhật hôm nay cũng rất phấn khích với thành tích của các tay đua Pháp. Nhật báo Le Parisien khẳng định vòng đua thứ 101 sẽ là vòng đua của người Pháp. Tờ báo nhấn mạnh đến thành tích của các tay đua Pháp tại Tour de France 2014 và đặt nhiều hy vọng vào tay đua Thibaut Pinot có thể giành thắng lợi cao nhất trong các cuộc đua tới đây. Còn tờ báo thể thao L'Équipe thì nhắc lại chiến tranh nhất. Như vậy là đã 30 năm nước Pháp chờ đợi sự hiện diện của các tay đua chủ nhà trong top đầu. Ở giải năm nay, mặc dù các đối thủ lớn như tay đua người Anh Chris Froome, nhà vô địch của giải năm trước, và tay đua Tây Ban Nha Alberto Contador, nhà vô địch của hai giải 2007 và 2009, đã phải bỏ cuộc sớm vì bị ngã, nhưng thành tích của tay đua Ý Nibali vẫn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ môn đua xe đạp. Năm nay, 29 tuổi, tay đua người Ý mới gia nhập đội đua Astana năm 2013 của Kazakhstan. Một đội đua từ hơn chục năm nay đã nhiều lần dính vào các vụ bê bối sùng doping. Thành tích của Nibali mới chỉ là hai danh hiệu ở các cuộc đua nhỏ là Vuelta năm 2010 và Giro 2013. Không rõ chiến thắng của Nibali ở Tour de France năm nay có xóa đi được những mùa giải đen tối của đội Astana hay không, nhưng với người Ý thì Nibali đã là một niềm tự hào, Nibali đã đi vào lịch sử của môn đua xe đạp. Các nhà tổ chức Tour de France cũng hy vọng một kỷ nguyên mới của cuộc đua xe đạp lớn, danh tiếng nhất thế giới này đang mở ra sau những bê bối sử dụng doping liên tục trong những năm qua. Người hâm mộ môn đua xe đạp thì cũng đặt hy vọng bóng đen doping của Tour de France sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ để Tour de France thực sự trở thành ngày hội thể thao văn hóa của nước Pháp.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Chuyển sang môn bóng đá, chúng ta đến với bóng đá Việt Nam. Tuần qua lại có thêm một vụ scandal mới bán độ dàn xếp tỷ số trong bóng đá Việt Nam. Khi vòng thi đấu thứ 21 của giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam vừa qua được một hôm, thì ngày 21 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội tổ chức họp báo thông tin về việc 6 cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai can dự vào vụ bán độ dàn xếp tỷ số trong trận gặp đội Quảng Ninh ngày 20 tháng 7. Để thu lợi số tiền lên tới khoảng 600 triệu đồng. 6 cầu thủ của Đồng Nai, trong đó có cả một số tuyển thủ của đội tuyển quốc gia, đã bị khởi tố và tạm giam để tiếp tục điều tra. Như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng của mùa giải năm nay, làng bóng đá Việt Nam đang trong nỗ lực trong sạch hóa lại bị vấy bẩn thêm vì những vụ dàn xếp tỷ số bán độ trong các cầu thủ đang thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp V-League. 4 tháng trước, vụ bán độ tại sân chơi AFC Cup của 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình bị phanh phui và chưa giải quyết xong thì đến hôm 20 tháng 7, chỉ một giờ sau khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai kết thúc, nhóm cầu thủ Đồng Nai đã bị cơ quan công an triệu tập với đầy đủ bằng chứng và các cầu thủ dính án này đã bước đầu nhận tội trước cơ quan điều tra. Có lẽ vụ việc vừa xảy ra ở câu lạc bộ Đồng Nai chỉ gây phẫn nộ trong người hâm mộ bóng đá nhiều hơn là sửng sốt. Dư luận quan tâm theo dõi bóng đá Việt Nam đi vào chuyên nghiệp từ hơn chục năm nay hẳn đã không ít lần chứng kiến những vụ scandal bán độ, làm độ trong giới cầu thủ. Và câu chuyện bán độ của các cầu thủ Đồng Nai không hẳn đã là chuyện lạ như nhiều tờ báo thể thao nước ngoài đã phải bất ngờ sửng sốt. Họ cảm thấy sửng sốt vì bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua hầu như chẳng có được thành tích thể thao nào đáng kể trong khu vực vốn bị coi là vùng trũng nhất của bóng đá thế giới. Thế nhưng về chiến tích bán độ dàn xếp tỷ số thì lại rất nổi trội. Điển hình nhất là vụ nhóm cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam móc nối với mạng lưới cá độ để dàn xếp tỷ số tại Bacolod, Philippines năm 2004. Sau vụ này, hàng loạt các cầu thủ trụ cột của bóng đá Việt Nam đã bị rơi vào vòng lao lý. Vụ việc nói trên đã khiến không ít các cầu thủ phải ra trước vành móng ngựa, tưởng đã là bài học khiến đồng nghiệp của họ thấy được trách nhiệm với bản thân, với đội bóng và khán giả mà không nhúng chàm nữa. Nhưng thực tế là sau đó làng bóng đá Việt Nam tiếp tục trải qua hết nghi án này đến nghi án khác. Ngoài ra, những vụ việc tỷ số trận đấu được dàn xếp giữa những ông chủ câu lạc bộ để giúp nhau giành thứ hạng đã trở thành những chuyện thường ngày ở V-League. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại đánh mất niềm tin từ người hâm mộ nhiều đến như vậy. Ngay cả thời kỳ không có nhiều thành tích đáng kể trước đây, chưa bao giờ người hâm mộ lại chán chường với bóng đá nước nhà đến thế. 14 năm đi vào chuyên nghiệp cũng là từng ấy thời gian bóng đá Việt Nam loay hoay với công cuộc làm trong sạch nền bóng đá mà vẫn chưa thoát ra được. Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Trần Công Minh, cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trong những năm từ 1995 đến 2000. Xin chào anh Trần Công Minh. Như anh đã biết, bóng đá Việt Nam lại một lần nữa chao đảo vì vụ án bán độ của các cầu thủ Đồng Nai trong trận gặp Quảng Ninh hôm 20 tháng 7 vừa rồi. Cũng đã trải qua nghiệp cầu thủ, anh từng là tuyển thủ quốc gia và anh cũng đã trải qua nghiệp huấn luyện viên. Công Minh có suy nghĩ gì về vụ án bán độ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Đồng Nai?
Công Minh thấy thì đúng là một cái việc rất là đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến cái nền bóng đá Việt Nam. Ở trong cái giai đoạn này nên là phải lấy lại cái niềm tin, nhưng mà các cầu thủ Đồng Nai họ đã làm những cái điều rất là không đúng, cho nên rất là tiếc. Với lại bây giờ thực ra thì từ đó mình cũng phải có được cái nhìn, cái sự quan tâm hơn, cái giáo dục hơn cho các cầu thủ, khi mà vừa đá bóng cũng phải là vừa biết được cái trách nhiệm, cái ý thức với cái nghề của mình. Và đó là tất cả các cầu thủ Đồng Nai cũng là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Dạ.
Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên các cầu thủ dính vào bán độ dàn xếp tỷ số bị cơ quan công an phát hiện. Trước đó nhiều cầu thủ đã phải ra tòa, có người thì đã phải lĩnh án tù, có người thì sự nghiệp tan vỡ. Nhưng từng đó cũng chưa đủ để các thế hệ sau lấy làm gương. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận là thu nhập của các cầu thủ bây giờ đâu có phải là thấp, nếu không muốn nói là cao hơn rất nhiều so với mặt bằng thu nhập trung bình ở Việt Nam. Vậy điều gì có thể lý giải cho việc các cầu thủ sẵn sàng dính vào bán độ chỉ để lấy vài trăm triệu đồng như trường hợp các cầu thủ Đồng Nai vừa rồi ạ?
Thì theo quan điểm cá nhân á, lý do thì chắc rất là nhiều. Thì theo quan điểm cá nhân thì chắc có lẽ do các cái cầu thủ ý thức rằng là cái tuổi nghề nó rất là ngắn, tuổi nghề bóng đá đó, cho nên cầu thủ thì như là tranh thủ lúc nào được tranh thủ. Cái đó là theo cái suy nghĩ cá nhân của Công Minh. Tuy nhiên là tuổi đời nó rất là ngắn, cho nên thì do cái sự cám dỗ bên ngoài, hoặc là do bây giờ hiện nay những cái về cái cá độ trên mạng rất là nhiều và cũng rất là khó quản lý, cho nên các cầu thủ họ không ý thức được, họ làm những cái điều phải nói là rất là buồn cho bóng đá Việt Nam và rất là tiếc cho bản thân họ.
Anh cũng đã từng trải qua nghiệp cầu thủ, thế hệ của các anh khi đó ít dính vào các vụ việc tiêu cực hơn nữa. Vào cái thời điểm khi anh còn là cầu thủ thì thu nhập của các anh cũng không thể gọi là cao được. Trong giới cầu thủ của các anh, khi đó có ai nghĩ đến những chuyện kiếm tiền bằng cá độ hay các anh có bị cám dỗ vật chất nào lôi kéo không?
À đúng, cái thời đá bóng của Công Minh các bạn thì lúc đó thì đúng là một cái niềm đam mê là đặt lên trên hàng đầu. Cái niềm đam mê là cái sự yêu nghề và cái sự trân trọng cái những người hâm mộ dành cho cầu thủ. Cho nên là trước đây anh em là cũng rất là ý thức được cái điều đó, bởi vì đá bóng thì nó sẽ có một cái thời gian rất là ngắn, và cho nên là cầu thủ cố gắng cống hiến những cái gì để cho người hâm mộ người ta tận hưởng được cái niềm vui trên sân cỏ. Mình nghĩ là bóng đá là trò chơi thì nó cũng lúc nào nó cũng có những cái muôn màu muôn vẻ, nó cũng có những cái sự cám dỗ, nhưng mà anh em ý thức được, anh em luôn ý thức được thì và suy nghĩ rất là đúng đắn, cho nên cũng tránh xa những cái điều tệ hại đó.
Đã qua nghiệp cầu thủ rồi huấn luyện viên, trước những sự việc tiêu cực tràn lan đang góp phần làm tụt hậu cả nền bóng đá Việt Nam cũng như lòng tin của người hâm mộ mà anh cũng đã biết. Vậy Công Minh có thể chia sẻ suy nghĩ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này?
Đúng rồi anh, đúng là làm thứ nhất là mất hình ảnh bóng đá Việt Nam, rồi mất hình ảnh những cái người hâm mộ đặt niềm tin vào bóng đá. Thì lúc này là lúc để chúng ta nhìn lại và có những cái cách đi đúng hướng hơn cho bóng đá Việt Nam. Thì nghĩ trách nhiệm như là trách nhiệm chung hết, từ các cấp lãnh đạo tới cơ sở, từ đó mình có được những cái bài học và cái hướng đi đúng cho bóng đá Việt Nam hơn. Đúng là bóng đá thì nó muôn màu muôn vẻ, trước mắt thì mình cố gắng hạn chế được phần nào nó hay được phần đó, và luôn luôn là đề cao cảnh giác, rồi luôn là quan tâm và giúp đỡ các vận động viên từ lúc cơ sở để họ hiểu được. Thì từ đó thì mình sẽ có được cái nền bóng đá rất là chân thật.
Xin cảm ơn huấn luyện viên Trần Công Minh.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình hôm nay của RFI đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước hết sẽ là phần điểm báo của Lê Vy. Kế đến là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Độc quyền làm tăng giá xăng dầu liên tục ở Việt Nam. Thành Phường biên soạn tạp chí này với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình ngày mai trên băng tần thường lệ của RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin,
on est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme
dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
S'inventa un destin.